Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân.
Quý vị đang lắng nghe bản tin thời sự chiều và ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý của chương trình.
Hôm nay Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên chính phủ.
Tại đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương đang tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19. Có địa phương đã bố trí các trạm y tế lưu động đến nhà tiêm cho người dân.
Hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia khác nhau đang đổ dồn về biên giới của Belarus.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo có thể sẽ thiếu hụt từ 1 đến 2 tỷ ống tiêm trên toàn cầu vào năm 2022.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 11, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên chính phủ về hai nhóm vấn đề y tế và lao động, thương binh và xã hội. Về nhóm vấn đề y tế, buổi sáng các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn về công tác phòng chống dịch COVID-19 vừa qua và chiến lược phòng chống dịch, chiến lược vaccine trong thời gian tới. Việc bảo đảm nguồn cung và quản lý giá xét nghiệm COVID-19, thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế, sinh phẩm xét nghiệm, giải pháp giảm thiểu sự chênh lệch chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh giữa các tuyến, các vùng miền và nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, đặc biệt là ở các vùng khó khăn, định hướng đào tạo, sử dụng và chế độ đặc thù cho đội ngũ cán bộ y tế.
Buổi chiều, Quốc hội tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Cụ thể bao gồm việc thực hiện các gói hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bảo đảm tiến độ, đúng đối tượng, hiệu quả. Công tác bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là trẻ em mồ côi do đại dịch. Thực trạng và nguyên nhân người lao động rời thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Nam trong nhiều đợt. Giải pháp tháo gỡ những khó khăn của thị trường lao động theo diễn biến của dịch. Chính sách thu hút lực lượng lao động trở lại làm việc và giải pháp hỗ trợ giải quyết việc làm đối với lực lượng lao động bị mất việc. Việc chủ trì phối hợp với các bộ ngành có liên quan, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cứu trợ thiện nguyện, bảo đảm đúng chế độ, chính sách.
Sau đây là một số thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nước ta. Liên ngành Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội vừa xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho toàn bộ trẻ đủ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quý 4 năm nay và quý 1 năm 2022, dự kiến sẽ có gần 792.000 trẻ được tiêm, trong đó có gần 520.000 trẻ từ 12 đến dưới 16 tuổi và hơn 272.000 trẻ từ 16 đến dưới 18 tuổi.
Cũng trên địa bàn thủ đô Hà Nội, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố dự kiến sẽ thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Việc kích hoạt các trạm y tế lưu động góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, các địa phương cần quan tâm đến địa điểm đặt trạm y tế lưu động, nên bố trí trạm y tế ở những nơi có giao thông thuận tiện. Ngoài ra, mỗi trạm y tế cần có ít nhất là 5 phòng riêng biệt, bảo đảm thu nhận được 100 trường hợp F0.
Sáng nay, thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 là bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành, địa chỉ tại thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định. Địa phương đã tiến hành phong tỏa tạm thời các khu vực có nguy cơ cao và tiến hành truy vết được 73 trường hợp F1, hơn 2.000 F2. Trong đó, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa tạm thời Bệnh viện Đa khoa Trí Đức Thành, phong tỏa tạm thời khu vực có nguy cơ cao gồm 14 hộ dân, 37 nhân khẩu tại ngõ Trung, thôn Duyên Hy, xã Định Hưng, huyện Yên Định và đóng cửa tạm thời đối với một siêu thị tại thị trấn Quán Lào.
Tại đồng bằng sông Cửu Long, các địa phương đang tăng tốc tiêm vaccine phòng COVID-19. Cụ thể, để bao phủ được gần 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19 ngay trong tháng này, Bạc Liêu đã kích hoạt 64 trạm y tế xã, phường, thị trấn, tăng tốc tiêm cố định và lưu động. Lực lượng tiêm lưu động sẽ ưu tiên hỗ trợ cho người già, người khuyết tật. Tại An Giang, Kiên Giang, các trạm y tế lưu động cũng đang tăng cường đến nhà tiêm vaccine cho người dân. Hiện tỷ lệ tiêm mũi 2 ở các địa phương đạt từ 20 đến 30%. Con số này dự kiến sẽ tăng từ 80 đến 90% vào tháng 12 tới.
Mời quý vị tiếp tục lắng nghe một số thông tin văn hóa xã hội đáng quan tâm. Liên Bộ Tài chính Công Thương vừa yêu cầu doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu bắt đầu từ 15 giờ ngày hôm nay, 10 tháng 11. Giá xăng dầu tại kỳ này tăng mạnh, dao động từ 550 đến 660 đồng một lít. Cụ thể, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 660 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 550 đồng một lít. Mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.660 đồng một lít và xăng RON 95 là 24.990 đồng một lít. Đây đều là mức cao nhất từ tháng 7 năm 2014. Như vậy, giá các mặt hàng xăng trong nước đã có lần tăng thứ 5 liên tiếp.
Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua gây sạt lở núi, phá hỏng nhiều tuyến đường ở huyện vùng cao Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Lãnh đạo huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi cho biết, mưa lũ lớn phá hỏng nhiều đoạn đường trên tỉnh lộ DT624 gây chia cắt giao thông. Nước xiết phá hỏng 300 mét mặt đường bê tông từ trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ba Điền đi Gò Nghênh. Mưa lũ lớn cũng đã tàn phá nhiều chiếc cầu, trong đó có cầu tràn suối Hy Long, cầu nước Tun gây cô lập 500 hộ dân với khoảng 1.700 người ở xã Ba Điền.
Ngày hôm nay, đội xử lý bom mìn lưu động đã và đang triển khai các biện pháp xử lý hai quả bom lớn phát lộ sau mưa lớn ở xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Hai quả bom được phát hiện gồm quả bom MK82 có đường kính 274mm, dài 1,54m, nặng 227kg. Quả bom M117 đường kính 106mm, dài 1,2m, nặng hơn 340kg. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã di chuyển thành công quả bom MK82 về điểm tập kết an toàn để chờ hủy nổ. Đối với quả bom còn lại đang được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và sẽ được di rời khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
Vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, một chiếc xe container kéo theo thùng hàng đang lưu thông trên cầu Thanh Trì tại km 165-300 hướng vào nội thành qua địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường khống chế đám cháy và phân luồng bảo đảm an toàn giao thông. Tại hiện trường, phần đầu chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, giao thông qua lại khu vực này ùn tắc kéo dài. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thương vong về người.
Ngày hôm nay, lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 đã diễn ra tại Hà Nội với gần 300 giải thưởng đã được trao, gồm 3 danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc tiêu biểu cho các thí sinh có tác phẩm dự thi xuất sắc và 8 giải nhất, 10 giải nhì, 52 giải ba, hơn 200 giải khuyến khích. Cuộc thi được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức từ tháng 2 năm 2021 dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy những đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen, kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, một yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.
Chuyển sang phần tin tức quốc tế, Quốc hội Nhật Bản ngày hôm nay đã triệu tập một phiên họp đặc biệt. Theo đó, gần như chắc chắn, Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do ông Kishida Fumio sẽ được bầu lại làm Thủ tướng sau khi đảng của ông giành được đa số trong cuộc bầu cử hạ viện vào ngày 31 tháng 10 vừa qua. Theo lịch trình, sau khi bầu các chức danh như Chủ tịch Hạ viện, Phó Chủ tịch Hạ viện, cuối giờ chiều ngày 10 tháng 11, ông Kishida Fumio sẽ được bầu lại làm Thủ tướng và công bố nội các mới. Trước phiên họp, nội các của ông đã từ chức theo yêu cầu của Hiến pháp Nhật Bản. Về cơ bản, ông sẽ vẫn giữ lại hầu hết các thành viên của nội các hiện tại đã ra mắt vào tháng trước.
Hàng nghìn người di cư bất hợp pháp từ nhiều quốc gia khác nhau đang đổ xô tới biên giới của Belarus, tiếp giáp với các quốc gia láng giềng châu Âu. Trong đó, tình hình đặc biệt đáng quan ngại tại khu vực biên giới giữa Belarus và Ba Lan. Từ người già đến trẻ em, ước tính hàng nghìn người đang cắm trại tạm bợ, đốt lửa sưởi ấm cho điều kiện thời tiết giá lạnh tại những khu rừng dọc biên giới Belarus và Ba Lan. Một hàng dài người thậm chí còn cố gắng dùng sức để phá hàng rào thép gai biên giới của Ba Lan ngăn cách với Belarus, bất chấp bên kia là khoảng 20.000 binh sĩ, cảnh sát và lực lượng biên phòng vừa được chính phủ Ba Lan tăng cường tới, cùng nhiều khí tài quân sự, xe tăng để ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp của họ.
Trong một tuyên bố ngày 10 tháng 11, Bộ Y tế Indonesia cho biết chính phủ nước này đang nỗ lực giảm các ca mắc COVID-19 trước khi tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm sau. Mối quan tâm của Indonesia hiện nay là ngăn chặn các biến thể mới xâm nhập, bao gồm biến thể AI42 hiện đã lan rộng ở 37 quốc gia, trong đó có cả Malaysia. Đây là biến thể phụ của biến thể Delta dễ lây lan. Nhiều người dân Indonesia và Malaysia hiện vẫn đi lại giữa hai nước bằng đường bộ, đường biển và cả đường hàng không. Do đó, cần thắt chặt cửa khẩu biên giới để chống lại sự xâm nhập của biến thể mới vào Indonesia.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa cảnh báo về nguy cơ thiếu hụt 1-2 tỷ ống tiêm trên toàn cầu vào năm 2022. Và điều này có thể ảnh hưởng tới tiến độ của chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được triển khai rộng rãi khắp thế giới. Theo WHO, đến nay trên toàn thế giới đã tiêm được khoảng 6,8 tỷ liều vaccine COVID-19, gần gấp đôi lượng vaccine thông thường được tiêm định kỳ, trong khi tổng sản lượng ống tiêm phục vụ cho tiêm chủng chỉ vào khoảng 6 tỷ ống một năm.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Trong điều kiện bình thường mới, rất nhiều chợ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa, hoạt động trở lại. Để giảm thiểu nguy cơ bùng phát dịch như đã từng trước đây, các biện pháp phòng dịch càng được thắt chặt ngay từ cổng vào.
Không lơ là chủ quan trong giao dịch mua bán, tuyệt đối tuân thủ 5K là những biện pháp bảo đảm hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm vào chợ.
Hoạt động trở lại sau 3 tháng đóng cửa vì xuất hiện ổ dịch phức tạp, chợ Tân Định, quận 1 thắt chặt kiểm soát ngay từ bên ngoài. Ngoài việc đo thân nhiệt, khai báo y tế, chợ cũng giới hạn số lượng, chỉ 100 người ra vào chợ cùng một lúc. Được bán hàng trở lại, mừng, xen lẫn lo, nhưng các tiểu thương cũng chủ động 5K, an toàn cho mình và cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Thiện, tiểu thương tại chợ Tân Định chia sẻ.
Giờ mình chích 2 mũi rồi, với lại giờ mình phải, lúc nào mình cũng bảo vệ cho mình. Ngồi bán thì phải có bức ngăn chắn, rồi test Covid, test từ hôm nọ nay test mấy lần rồi.
Mở cửa trở lại lần này, sức mua tại các chợ truyền thống đều đã giảm đến 50% so với trước đây, nên cũng hiếm khi xảy ra tình trạng quầy hàng tập trung đông đúc. Dù vậy, đa phần người bán và cả người mua khi đến chợ đều chủ động giữ khoảng cách và tuân thủ nguyên tắc 5K. Ông Huỳnh Thanh Trường, trưởng ban quản lý chợ Bà Triệu, quận Bình Thạnh chia sẻ.
Mình kiểm soát ở mức độ nhất định trong cái quá trình người dân đi chợ vẫn xảy ra trường hợp không, nhưng mà mình vẫn không biết. Trường hợp đó ở đây cũng đã xây dựng cái kịch bản phương án để mà khi có một người nào đó mà nghi là nhiễm bệnh thì cũng có cái phòng để xử lý và cái hỗ trợ trung tâm y tế dự phòng. Có một số tiểu thương cũng có cái chuyện lơ là nghĩ là giờ là hết dịch, do đó thì mình cũng phải tuyên truyền xử lý lập biên bản đình chỉ kinh doanh từ 1 đến 3 ngày.
Lúc cao điểm phòng dịch, gần như 100% các chợ của thành phố Hồ Chí Minh phải đóng cửa. Đến nay, 40% trong tổng số 234 chợ vẫn chưa thể hoạt động trở lại vì nguy cơ rủi ro bùng dịch vẫn còn cao. Điều đó cho thấy ý thức phòng dịch của mỗi người mua và bán tại chợ là rất quan trọng, vừa để giữ ổn định cho hoạt động mua bán, vừa bảo đảm an toàn cho cộng đồng trong giai đoạn bình thường mới.
Quý thính giả thân mến, đến đây thì bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm và lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.